Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa hôm qua, thứ tư lễ trò. Sau đó là các tiết mục: Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình Với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, chiều thứ tư hôm qua 21 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tọa thánh lễ thứ tư lễ tro với nghi thức sức tro trên đầu tại đền thờ Thánh Nữ Sabina của trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh ở Roma. Trước đó, buổi lễ bắt đầu vào lúc 4 giờ rưỡi với phần dẫn nhập tại cung thánh nhà thờ Thánh Anselmo, nơi có trụ sở viện phụ tổng quyền dòng biển Đức trên đồi Aventino. Tiếp đến là cuộc rước thống hối đến đền thờ Thánh Nữ Sabina. 16 vị hồng y, trong đó có Đức Hồng y Tarsicio Bertone, quốc dụ khanh tòa thánh, một số giám mục cùng với các tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh tham dự cuộc rước đến nhà thờ Thánh Nữ Sabina, là nhà thờ do Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba tặng cho Thánh Đa Minh và dòng anh em thuyết giáo từ năm 1220. Và từ đó đến nay, nhiều vị giáo hoàng vẫn giữ truyền thống cử hành lễ nghi thứ tư lễ tro tại thánh đường này. Trên quãng đường dài 500 thước, đoàn rước đã hát kinh cầu các thánh và thánh vịnh 50. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diện ý nghĩa ba bài đọc của thánh lễ với những lời mời gọi thôi thúc tín hữu trở về cùng Thiên Chúa với lòng tín thác con thảo. Chúng ta đừng do dự tìm lại tình bạn với Chúa đã bị đánh mất vì tội lỗi. Khi gặp Chúa, chúng ta cảm nghiệm được niềm vui của ơn tha thứ. Đức Thánh Cha cũng đã giải thích về việc bỏ tro trên đầu. Một nghi thức có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất liên quan đến sự thay đổi nội tâm, sự hoán cải và thống hối. Ý nghĩa thứ hai nhắc nhở thân phận mong manh của con người. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong phúc âm, Chúa Giêsu chỉ dẫn những phương thế hữu ích để thực hiện sự canh tân đích thực về phương diện bản thân và cộng đoàn. Đó là các công việc bác ái, cầu nguyện và thống hối ăn chay. Đó là ba điều thực hành cơ bản, rất được truyền thống Do Thái quý chuộng, vì chúng góp phần thanh tẩy con người trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy quy hướng các việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay trong mùa chay này, cũng như mọi nỗ lực hoán cải vào một trọng tâm là thánh thể. Chính nơi bí tích này, các hoạt động nói trên tìm được ý nghĩa và giá trị cao cả nhất, vì thánh thể là trung tâm và là tột đỉnh của đời sống giáo hội và lịch sử cứu độ. Đó cũng là điều Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp mùa chay năm nay. Qua đó, Ngài nhắn nhủ các tín hữu sống 40 ngày ân thánh đặc biệt này như là một mùa thánh thể. Kính múc từ nguồn mạch tình thương vô tận của Chúa là thánh thể. Trong đó, Chúa Kitô tái diễn hy tế cứu độ trên thánh giá, để có thể kiên trì trong hành trình mùa chay này. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức làm phép tro, và Ngài đã được Đức Hồng Y Joseph Tomko, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế, bỏ tro trên đầu, trước khi Đức Thánh Cha đích thân bỏ tro trên đầu một số linh mục và tín hữu. Đức Hồng Y Tomko có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Nữ Sabina. Tin Việt Nam. Tối ngày 21 tháng 2, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang đã dâng thánh lễ đầu mùa chay tại nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. Cùng hiệp thông với Ngài có Cha Chánh Xứ Chính Tòa, Cha Giuse Trần Xuân Chiêu, Cha Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục, các tu sĩ chúng sinh và giáo dân của Giáo Xứ Chính Tòa. Nội dung bài giảng của Đức Cha trong thánh lễ này là: hãy cải tổ lại đời sống thiêng liêng của chính mình. Ngài nói, hôm nay, giáo hội kêu gọi chúng ta phải quan tâm, lo lắng đến đời sống thiêng liêng của mình. Phải có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô thì tất cả những hy sinh hãm mình của chúng ta mới trở nên hữu ích. Cũng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức làm phép tro và sức tro trên đầu mỗi người để nhắc nhở họ nhớ đến nguồn gốc thân phận bùi tro của mình. Tưởng cũng nên nhắc thêm rằng, hiện nay các thánh lễ của giáo xứ chính tòa Thái Bình đều được cử hành tại tầng hầm của ngôi nhà thờ mới đang bước vào giai đoạn hoàn thành. Theo dự kiến, ngôi nhà thờ này sẽ được hoàn thiện vào đầu tháng 9 năm 2007 và được cung hiến vào tháng 10 cùng năm, và có thể có sự tham dự của các giám mục Việt Nam sau khi các ngài mãn khóa họp tại Hà Nội. Tin Việt Nam. Sáng thứ Tư hôm qua, 21 tháng 2, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường đã long trọng khai mạc mùa chay thánh qua nghi thức sức tro tại nhà thờ chính tòa. Khởi đầu mùa chay thánh, Đức Cha Phêrô đã mời gọi các tín hữu hãy bước vào con đường trở về với bổn phận đã được Chúa trao ban. Khi chu tất bổn phận, người tín hữu thực sự đang tái lập lại trật tự ban đầu mà Thiên Chúa đã thiết lập, trật tự an bình trong mối giao hảo tốt đẹp giữa Thiên Chúa và thụ tạo. Nền tảng của việc chu tất bổn phận chính là tình yêu Thiên Chúa. Đức Cha Phêrô đã quản diễn sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với chủ đề Họ đã nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Để từ đó, Đức Cha kêu gọi các tín hữu trong mùa chay thánh này hãy sốt sắng hướng về thập giá Chúa Giêsu để học bài học yêu thương. Bởi chính trong mầu nhiệm thánh giá mà quyền lực áp đảo của lòng thương xót của Cha trên trời được mặc khải trong tất cả sự viên mãn của nó. Vì thập giá là sự mặc khải tình yêu của Thiên Chúa không thể vượt qua được. Một tình yêu trong đó tình ái và đức bác ái, thay vì đối nghịch nhau nhưng lại soi sáng cho nhau. Trên thánh giá, chính Thiên Chúa là đứng nài sinh tình yêu của tạo vật của người. Người khao khát tình yêu của mỗi người chúng ta. Mùa chay thánh là cơ hội thuận lợi để các tín hữu đáp lại tiếng mời yêu thương của Thiên Chúa qua việc ăn chay, hãm mình, bố thí cho người nghèo khó. Đức Giám mục Phú Cường kêu gọi các tín hữu tích cực trong việc chia sẻ cơm bánh cho người túng thiếu. Việc chia sẻ này được trích ra từ những hy sinh, những giảm bớt chi tiêu trong tinh thần hãm mình của mùa chay thánh. Chính khi chia sẻ cuộc sống với người nghèo khó, chúng ta thực sự trả lại tình yêu hiến dâng trên thập giá và hiến thân mình để truyền đạt tới người khác tình yêu đó. Chúa Kitô lôi kéo tôi đến với người, để kết hiệp chính người với tôi, cho tôi học biết để yêu người anh em với chính tình yêu của người. Tin Roma. Trong buổi gặp gỡ với các đại chúng sinh trong giáo phận Roma hôm ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các linh mục nên ý thức đừng tự cô lập mình với niềm tin rằng có thể đạt được thành quả một mình, và hãy xác tín một cách vững vàng nơi ơn Thánh Chúa. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các chúng sinh của Đại Chúng Viện Roma, nhân ngày lễ Đức Mẹ của lòng cậy trong, quan thầy của Đại Chúng Viện Roma. Toàn văn những câu hỏi và trả lời của Đức Thánh Cha đã được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm ngày 20 tháng 2. Trả lời cho câu hỏi, làm thế nào những con người yếu đuối và tội lỗi có thể phục vụ dân Chúa như các thừa tác viên? Đức Thánh Cha nói, thật tốt để nhận ra sự yếu đuối của chính mình, vì như thế chúng ta biết chúng ta cần đến ân Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ các chúng sinh hãy luôn tìm kiếm sự kết hiệp mật thiết với Chúa, thường xuyên đến với bí tích hòa giải. Trả lời một câu hỏi khác về những tai tiếng trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng vấn đề đó đã tồn tại và sẽ luôn tồn tại vì giáo hội được lãnh đạo bởi những con người yếu đuối. Khi chấp nhận thực tại này, ta nên tránh đừng chỉ thấy tội lỗi nơi người khác, nơi những cơ cấu và những viên chức thế giá, nhưng cả nơi chính chúng ta nữa. Điều này đặc biệt đúng nơi các nhà lãnh đạo giáo hội, bởi vì vị thế trong giáo hội Chúa chẳng kể đến, điều đáng kể là ta có ở lại trong tình yêu của Ngài hay không. Đức Thánh Cha đã khuyên các chúng sinh hãy chú ý đến những tiếng nói khác của Chúa, nhận ra thánh ý Ngài muốn truyền đạt cho ta qua tha nhân, qua bạn bè, qua các cha mẹ. Trên hết, Chúa nói với chúng ta qua Thánh Kinh, mà cần được đọc không phải như lời của con người hay như một tài liệu từ trong quá khứ, nhưng như một lời hằng sống của Thiên Chúa với một sứ điệp đầy uy lực cho mỗi độc giả ở mọi thời điểm. Khi tiến bước vào cuộc sống thánh hiến, các tân chức cần phải ở bên Chúa mỗi ngày trong bí tích thánh thể, không phải như một bổn phận nghề nghiệp, nhưng như là một nghĩa vụ thực sự trong tâm hồn. Đức Thánh Cha cũng đã khuyến khích các chúng sinh hãy siêng năng cầu nguyện trong các giờ kinh phụng vụ, và qua đó duy trì sự liên hệ thường xuyên với Thánh Kinh và với các linh mục khác trên toàn thế giới.
Vừa rồi là phần tin công giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của mùa chay vừa bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư lễ tro hôm qua, ngày 21 tháng 2, vẫn có buổi tiếp kiến chung như thường lệ, nhưng được tổ chức tại hai địa điểm vì số lượng tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung quá đông, vượt quá sức chứa của Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trước hết là vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha gặp các tín hữu, và nhất là các bạn sinh viên Italia bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó Đức Thánh Cha tiếp các tín hữu và khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, nội thành Vatican. Gọi lời vắn tắt với các bạn sinh viên và các tín hữu trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng đón tiếp anh chị em và gửi lời chào thân ái đến mỗi người anh chị em, nhất là các bạn sinh viên. Hôm nay bắt đầu mùa chay, thời gian phụng vụ cao điểm để cầu nguyện, để ăn năn đền tội và dấn thân phục vụ anh chị em. Đây là thời gian sống với cái nhìn luôn gắn chặt vào Chúa Giêsu, đấng đang tiến đến cái chết và sự sống lại. Các bạn trẻ thân mến, chúng con hãy lắng nghe, dường như thể Chúa Kitô mời gọi đích thân mỗi người chúng con. Chúng con hãy quảng đại tiếp đón Chúa. Khi trung thành đi trên con đường mùa chay, chúng con sẽ có thể ý thức về những nguy cơ mà đời sống thiêng liêng chúng con có thể gặp phải, và chúng con sẽ được khuyến khích hãy vui vẻ thực hiện ơn gọi Kitô chúng con. Bên cạnh chúng con có mẹ Maria, người nữ của hy vọng, đấng nâng đỡ và hướng dẫn chúng con với sự dịu dàng hiền mẫu trong thời gian 40 ngày dẫn chúng ta đến lễ phục sinh. Với sự trợ giúp của mẹ và với tâm hồn đã được canh tân, chúng con có thể cử hành mầu nhiệm cao cả vượt qua, biến cố trung tâm của ơn cứu rỗi, và là sự mạc khải tột cùng của tình yêu nhân từ của Thiên Chúa. Xin chúc tất cả một mùa chay an lành. Sau đó Đức Thánh Cha đến Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục để tiếp kiến số lượng đông hơn các tín hữu và khách hành hương. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đọc bài huấn đức dài về ý nghĩa của mùa chay vừa được bắt đầu, như sau. Anh chị em thân mến, thứ tư lễ tro mà chúng ta cử hành hôm nay, tức thứ tư hôm qua, là một ngày đặc biệt cho những người Kitô chúng ta, một ngày được ghi dấu bởi tinh thần nghiêm chỉnh, thinh lặng và suy tư. Thật vậy, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình mùa chay, gồm có việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và làm việc đền tội. Mùa chay kéo dài 40 ngày, trong đó phụng vụ sẽ giúp chúng ta sống lại những giai đoạn nổi bật của mầu nhiệm cứu rỗi. Như chúng ta biết, con người đã được tạo dựng để trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, nhưng tội lỗi của những nguyên tổ loài người đã bẻ gãy mối tương quan tin tưởng và yêu thương này, và do đó đã làm cho nhân loại không còn khả năng thực hiện ơn gọi nguyên thủy của mình nữa. Tuy nhiên, nhờ vào hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô, chúng ta đã được chuộc lại khỏi quyền lực sự giữ. Thánh Tông Đồ Doan đã viết như sau. Chúa Kitô đã trở nên nạn nhân đền bù cho những tội lỗi chúng ta. Và Thánh Phêrô nói thêm như sau. Chúa đã chết một lần thay cho tất cả vì những tội lỗi chúng ta. Chết trong Chúa Kitô cho tội lỗi. Kẻ lãnh nhận bí tích sửa tội được tái sinh vào đời sống mới, được thiết lập lại một cách nhân không trong phẩm vị làm con cái Thiên Chúa. Vì thế, trong cộng đoàn Kitô tiên khởi, bí tích sửa tội đã được xem như là việc phục sinh đầu tiên. Ngay từ đầu, mùa chay được sống như là thời gian của việc chuẩn bị liền ngay cho bí tích sửa tội, là bí tích được trao ban cách long trọng trong lễ vọng phục sinh. Trọn có mùa chay luôn là con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ vĩ đại với Chúa Kitô, dẫn đến cuộc hòa nhập vào trong Chúa Kitô, dẫn đến cuộc canh tân đời sống. Chúng ta đã được rửa tội, nhưng bí tích rửa tội thường thì không hữu hiệu bao nhiêu trong cuộc sống chúng ta hàng ngày. Vì thế, cả cho chúng ta nữa, mùa chay là thời gian dự tòng mới, trong đó chúng ta đến gặp lại bí tích rửa tội của chúng ta, để khám phá lại bí tích này và sống bí tích này một lần nữa, một cách sâu xa, để trở thành Kitô một lần nữa, nhờ qua tiến trình kiên trì thay đổi nội tâm và tiến thêm trong việc hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những lời huấn đức này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Khi bắt đầu biên soạn tin mừng, Thánh sử Luca muốn làm công tác của một sử gia. Ngài thu thập tài liệu bằng cách đi gặp gỡ với những người đã từng sống với và biết Chúa Giêsu. Tuy nhiên, dù làm công tác của một sử gia, Thánh Luca lại không có ý viết tiểu sử của Chúa Giêsu theo đúng ý nghĩa của tiểu sử. Tuy tin mừng theo Thánh Luca không thiếu những điểm quy chiếu lịch sử, những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu lại được trình bày trong nhãn quan đức tin. Nói cách khác, tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế đều được nhìn lại dưới ánh sáng phục sinh. Cho dẫu Chúa Giêsu là trọng tâm của tin mừng, Thánh Luca đã không quên một nhân vật gắn liền mật thiết với Ngài là mẹ Maria. Tuy không có chủ ý viết lại cuộc đời của mẹ, nhưng khi tiếp xúc với mẹ, thánh nhân đã thu thập lại tất cả những gì mẹ nhớ và kể về Chúa Giêsu, và nhất là cách mẹ đã sống với Ngài. Do những dữ kiện thu thập được từ mẹ Maria, Thánh Luca là người viết nhiều nhất về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và cũng trong chính những trang viết về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Luca cũng ghi lại tâm tình và lời cầu nguyện của mẹ Ngài. Theo Thánh Luca, lời cầu nguyện đẹp nhất của mẹ Maria chính là lời cầu nguyện mà mẹ không nói lên thành lời. Đó là điều mà thánh nhân muốn diễn tả khi viết rằng mẹ Maria cất giữ mọi biến cố và suy niệm trong lòng. Chúng ta đã suy niệm về tâm tình và lời cầu nguyện của mẹ trong biến cố truyền tin và trong lời kinh ngợi khen. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tâm tình của mẹ và cùng cầu nguyện với mẹ trong biến cố Giáng sinh và những sự kiện kế tiếp. Đặc biệt, chúng ta nói đến niềm mong đợi và khao khát của mẹ. cũng giống như tất cả những người đàn bà mang thai khác. Mẹ cũng đã kêu mang Chúa Giêsu 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ. Chúa Giêsu cũng sinh ra như mọi người, nhưng biến cố ấy lại là mầu nhiệm đức tin. Trước khi kêu mang Ngài trong lòng dạ, mẹ Maria đã kêu mang Ngài trong trái tim của mẹ. Do đó, mẹ chờ đợi và kêu mang đấng cứu thế trong đức tin, như bà Elizabeth đã tuyên xưng. Phúc cho em, vì đã tin rằng lời Chúa hứa cùng em sẽ được thực hiện. Nhưng mẹ không chỉ kêu mang và chờ đợi cho riêng mẹ. Mẹ còn là trọng tâm của tất cả mọi niềm mong đợi của Israel. Niềm mong đợi từ ngàn đời của dân tộc này đã tìm thấy nơi mẹ một trái tim nghèo khó và khiêm hạ, đến độ chính Thiên Chúa xem ra cũng không thể cưỡng lại được với ước mơ của mẹ. Nỗi niềm mong đợi và ước mơ ấy mãnh liệt đến độ chính ngôi lời của Thiên Chúa đã phải nhập thể làm người. Sở dĩ mẹ Maria có được niềm ước mơ mãnh liệt ấy là bởi vì Chúa Thánh Thần luôn luôn hiện diện trong tận đáy tâm hồn của mẹ. Chính Thánh Thần tác động cách nhìn, cách suy nghĩ, cách hành động và nhất là cách cầu nguyện của mẹ. Trong số 26 của tông huấn Marialis Cultus về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong mẹ Maria. Các thánh giáo phụ cũng đã nhìn vào sự thánh thiện nguyên thủy của mẹ Maria như là tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã nhào nặn và tác tạo mẹ thành một tạo vật mới. Khi suy tư về đoạn tin mừng, Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao phủ trinh nữ. Và mẹ Maria đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Các giáo phụ khám phá ra rằng do sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, sự trinh khiết của mẹ Maria đã được thánh hiến và trở thành phong phú. Chính tác động của Chúa Thánh Thần đã biến mẹ Maria thành cung điện cho Đức Vua, hay nơi cư ngụ của ngôi lời, đền thờ của Chúa, hòm bia giao ước, hay tất cả những tước hiệu được báo trước trong Cựu Ước. Càng đi sâu vào mầu nhiệm nhập thể, các thánh giáo phụ càng xem mối quan hệ giữa Chúa Thánh Thần và mẹ Maria như quan hệ vợ chồng. Giáo phụ Prudentius viết như sau: Đức Trinh Nữ, vì không có chồng, cho nên đã kết hôn với Chúa Thánh Thần. Tất cả các thánh giáo phụ đều gọi mẹ là cung thánh của Thánh Thần. Kiểu nói này nhấn mạnh đến tính cách thánh thiên của mẹ Maria, đấng đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Theo các thánh giáo phụ, Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn. Chính Thánh Thần ban đức tin, đức cậy và đức mến để hướng dẫn tâm hồn mẹ. Chính Thánh Thần ban sức mạnh để thúc đẩy mẹ tuân theo thánh ý Chúa, nghị lực để nâng đỡ mẹ khi đứng dưới chân thập giá Chúa. Theo giáo lý được Thánh Phaolô trình bày trong chương 8 của thư gửi giáo đoàn Roma, thì khi được Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn, con người không thể không khao khát và hướng về những gì là thiêng liêng. Mẹ Maria đã khao khát và mong đợi đấng cứu thế, cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, khi thánh nhân sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Ông có phải là đấng phải đến hay không? Hay chúng tôi còn phải trông đợi một đấng khác? Mẹ Maria mang trong mình niềm khao khát mãnh liệt này, cho dẫu mẹ không hiểu được những đòi hỏi sâu xa của niềm mong đợi ấy. Mẹ chỉ hiểu được khi Sứ Thần đến truyền tin cho mẹ mà thôi. Có Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn, mẹ Maria hằng mong đợi được làm mẹ Chúa Giêsu. Chính niềm mong đợi mà Thánh Thần hằng nung nấu trong tâm hồn mẹ đã khiến mẹ thưa xin vâng với lời của Sứ Thần. Chúng ta chỉ nhận được từ Chúa những gì mà chúng ta mong mỏi từ nơi Ngài. nếu chúng ta không mong đợi điều gì, thì Thánh Thần cũng sẽ không thể đáp trả lại niềm mong đợi của chúng ta. Chỉ có niềm khao khát của chúng ta mới có thể lôi kéo Thiên Chúa đến trong chúng ta. Ngài chỉ đến với những ai hằng tha thiết và mong mỏi Ngài đến mà thôi. Đó là định luật mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được qua sự cầu nguyện. Chúng ta không thể dạy bất cứ phương pháp cầu nguyện nào cho những người không muốn học cầu nguyện. Mẹ Maria hằng khao khát được làm mẹ, cho dẫu mẹ không biết điều mẹ mong muốn. Hơn nữa, vì quyết tâm khấn giữ mình đồng trinh, mẹ không thể mong mỏi điều gì có liên quan đến mẫu tính. Niềm hy vọng của mẹ được đặt trong niềm hy vọng chung của cả dân tộc, nhưng chắc chắn mẹ không thể biết chính xác điều mẹ mong muốn. Chúng ta khó hiểu được niềm mong đợi và khao khát ấy nơi mẹ, bởi vì chúng ta không có cùng mong đợi và khao khát. Đối với chúng ta, khao khát là khao khát một cái gì cụ thể. Khi chúng ta khát, chúng ta mong có nước. Khi chúng ta cô đơn, chúng ta mong có bạn, vân vân. Khi được thỏa mãn, chúng ta lại hướng về những đối tượng khác. Niềm khao khát của mẹ hoàn toàn khác hẳn. Không những mẹ không biết làm cách nào để thỏa mãn niềm khao khát của mẹ, mẹ cũng không biết điều mẹ muốn. Bởi lẽ, niềm khao khát của mẹ đến từ chính Chúa Thánh Thần. Đây chính là nguồn gốc của cơn thử thách triền miên mà mẹ phải trải qua. Mẹ luôn luôn được thúc đẩy bởi Thánh Thần để từ bỏ và phó thác hoàn toàn cho ý Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đọc tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể, trong khi chờ đợi tông huấn mới hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Chúng ta đã đọc xong phần thứ nhất của tài liệu làm việc này, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và thế giới ngày nay. Và chúng ta đã bắt đầu phần thứ hai của tài liệu làm việc, nói về đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Phần thứ hai này có hai chương. Chương thứ nhất nói về bí tích thánh thể như là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài. Và chương thứ hai nói về tương quan giữa mầu nhiệm vượt qua và bí tích thánh thể. Chương thứ nhất của phần thứ hai có những đề mục như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Thứ hai, bí tích thánh thể là giao ước mới và đại đại. Thứ ba, đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể. Thứ tư, hai khía cạnh cá nhân và giáo hội của đức tin. Thứ năm, nhận thức về bí tích thánh thể nơi các tín hữu. Thứ sáu, ý thức về sự thánh thiêng trong bí tích thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã đọc tiêu đề thứ nhất, thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Hôm nay chúng ta đọc tiếp điểm thứ hai và thứ ba. Bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời. Đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể. Về điểm thứ hai, bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể đã viết như sau. như giáo lý của giáo hội Công giáo nhắc lại, qua lời trích từ Thánh Ireneo như sau. Bí tích thánh thể là bản tóm kết và là tổng luận của đức tin chúng ta. Cách thức chúng ta suy tưởng là phù hợp với bí tích thánh thể, và bí tích thánh thể, ngược lại, hòa nhập với cách suy tưởng của chúng ta. Làm sao không nhìn thấy nơi đây được thực hành một cách cụ thể, giao ước với Thiên Chúa, mà con người cần đến để sống? Đây là giao ước của đức tin. Nếu các người không tin, thì các người sẽ không có ổn định. Thiên Chúa đã phán như thế, nơi tiên tri Isaiah chương 7 câu 9. Bí tích thánh thể là giao ước mới và đời đời, là khế ước và là chúc thư mà Chúa Giêsu đã để lại trong bí tích mình và máu thánh người. Thật vậy, trong giao ước này, trọn cả giáo hội nói lên đức tin của mình. Sau khi đã lắng nghe lời Chúa, người ta tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm thánh thể, là mặc khải và là hồng ân của chính Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thôi thúc các tín hữu Kitô đến việc hiến thân trọn vẹn. Nhất là trong bí tích thánh thể, đức tin nói lên việc nhìn nhận và tiếp rước Chúa Giêsu Kitô, như trong cuộc gặp gỡ mà trong đó trọn cả con người của tín hữu đều có liên hệ vào, rập theo mẫu gương của mẹ Maria, kiểu mẫu cho đức tin được thực hiện cách trọn vẹn. Và tiếp đây, sang điểm thứ ba, đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể. Những câu trả lời cho văn kiện, tài liệu làm việc tổng quát, đã làm nổi bật những đặc tính của đức tin như là điều kiện cần thiết để cử hành bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, được biểu lộ đặc tính ưu tiên trước nhất của ân sủng Thiên Chúa. Ân sủng luôn nằm ở khởi đầu của tất cả mọi sự. Và với hồng ân Chúa Thánh Thần, chúng ta được tiếp đón tác động huyền diệu trong bí tích, để biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu và để thánh hóa chúng ta. Nếu người ta đến với phụng vụ thánh thể mà không tin vào ân sủng, và ít ra không có ước muốn sống trong tình trạng ân sủng, thì sẽ không có sự tham dự đầy tôn thờ trong tinh thần và trong sự thật. Đó là những lời rất mạnh của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Cần đến với bí tích thánh thể, với đức tin. Vì thế mà nơi số 1, tức là nơi số đầu tiên của chương thứ nhất phần thứ 2, nói về bí tích thánh thể là mầu nhiệm đức tin. Tài liệu đã nhấn mạnh như sau. Từ ngữ mầu nhiệm được nhắc đến 3 lần, nói lên sự thật về Chúa Kitô và sự thật về con người. Mầu nhiệm ngôi lời, mầu nhiệm Thiên Chúa Cha và mầu nhiệm của con người không phải là một điều bí ẩn không thể nào giải bày được, nhưng gặp được câu trả lời trong Chúa Giêsu Kitô, đứng là Thiên Chúa thật và là con người thật. Khi trở thành một con người giống như chúng ta và kết hợp một cách nào đó với mọi người, Chúa Giêsu Kitô đã cho phép bất cứ ai muốn được gặp con đường dẫn đưa đến cuộc sống trọn đầy. Ngài không sống xa lạ với con người, nhưng đã kiện toàn sự thật về tạo vật. Bởi vì Ngài đã làm việc với đôi tay của con người, đã suy nghĩ với tinh thần của con người, đã hành động với ý chí của con người và đã yêu thương với con tim của con người. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã trích lại đoạn này trong thông điệp đầu tiên của Ngài, thông điệp nói về đấng cứu chuộc con người, đến độ gần như biến nó thành chương trình cho giáo hội, một giáo hội được mời gọi rút ra từ sự thật về Chúa Kitô, sự thật về con người, sự thật được gặp thấy trong chính tin mừng. Biến cố và mầu nhiệm nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, một biến cố và mầu nhiệm cho phép con người tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Biến cố và mầu nhiệm đó hiện diện trong bí tích thánh thể, bánh ban sự sống đời đời. Bởi vì bánh này có tích chứa sức mạnh để chiến thắng sự chết. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại vào ngày cuối cùng. Chính sự sống lại là nguồn mạch luôn trao ban ý nghĩa cho cuộc sống con người. Quý vị và các bạn thân mến,
Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp chương 1 phần thứ 2 này, nói về đức tin và việc cử hành bí tích thánh thể, và hai khía cạnh cá nhân và giáo hội của đức tin. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ mình.
Đức Kitô luôn mới là nơi con người tiếp theo. Nếu chúng ta cứ khước từ sự cao cả của con người, sự cao cả mà chúng ta vẫn hằng lo sợ, thì chúng ta chối bỏ Kitô giáo. Chúng ta không thể tin vào Đức Kitô được nếu chúng ta không thực sự nhận rằng con người vô cùng cao cả, vượt xa khả năng tưởng tượng của ta, không phải loài người cao cả như thế mà là từng người một, bất luận là ai. Phải nhìn nhận phẩm giá của bất kỳ người nào, chứ không phải của nhân vật đặc biệt nào, một vị vọng nào giàu có, bổng lộc nhiều, tài sản lớn. Không phải vì lý do uy tín mà chỉ vì người ấy là một con người. Vậy mà tại làm sao ta lại rất khó nhận rằng con người giá trị hơn toàn bộ lịch sử? Rằng bất cứ người nào, kể cả anh chàng nghiện ngập mạt rệp trên vỉa hè kia, cũng quan trọng hơn toàn bộ lịch sử, hơn toàn thể tạo thành, và hơn toàn khối lượng vàng trên đời này. Tại sao tôi không thể nào nghĩ được rằng cô gái điếm hạng bét kia gặp trên đường phố cũng vô cùng quan trọng hơn hẳn bất cứ ý thức hệ nào? Có là người, ta mới hiểu và cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô, đấng đã chết cho mỗi một người. Nhưng nhìn nhận được sự cao cả ấy của con người là điều rất khó. Chúng ta không có khả năng khám phá được chính mình. Chẳng những chúng ta không nhận ra mình là Chúa, mà cũng chẳng nhận ra mình là người nữa. Chúng ta vẫn thường nói rằng, chúng ta phải yêu tha nhân như chính mình. Chúng ta không hiểu được yêu chính mình, chấp nhận chính mình, tin tưởng vào chính mình là nghĩa làm sao? Vì chúng ta quá sợ hãi khả năng của mình. Chúng ta không nhận dụ ngôn những nén bạc là vì chúng ta không dám liều. Chúng ta không hoàn toàn tin rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đủ mọi khả năng để làm nên lịch sử của mình. Nếu tôi không nhận ra điều Chúa đã làm cho tôi, nhận lãnh trách nhiệm và niềm vui được là Đức Kitô sáng tạo và tiếp tục công trình Chúa đã khởi đầu, thì tôi cũng sẽ không nhận ra được phẩm giá của tha nhân. Ta mà lại ngờ vực ta, thì ta sẽ phủ nhận tha nhân. Chúng ta lấy làm nhục khi đứng trước mặt những kẻ chẳng tin tưởng gì nơi Thiên Chúa, mà lại vẫn tin hơn chúng ta rằng con người có thể làm được việc gì đó, có thể giải phóng nhân loại. Chúng ta vẫn nhận mình thuộc về Đức Kitô và tin là mình có được sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của mình. Vậy mà chúng ta vẫn cứ sợ chính mình, không tin vào khả năng riêng của mình. Vì chúng ta không tín nhiệm mình, nên chúng ta cũng chẳng tín nhiệm người bên cạnh chúng ta, anh em chúng ta, bất kỳ người nào. Tôi cần một người không phải là tôi để khám phá ra tôi, để biết rằng tôi là người. Để hiểu rằng tôi là cái gì đáng giá hơn cả tạo thành, chỉ thông qua người khác, tôi mới biết được mình là ai. Adam đã cần tới đôi mắt của Eva mới thấy được khuôn mặt của mình. Vậy tha nhân mới cho tôi thấy khuôn mặt tôi, chứ không phải là tôi. Chính tôi thấy khuôn mặt tha nhân, chứ không phải anh ta. Xem ra đây là chuyện tầm thường, nhưng lại rất sâu sắc. Suốt ngày tôi nào thấy mặt mình, tha nhân mới thấy, và chính tôi mới thấy mặt tha nhân. Tôi mới có thể nói với tha nhân biết anh ta thế nào. Tôi giúp cho tha nhân khám phá ra bản chất của mình, không phải chỉ có nét mặt anh ta, mà cả nội tâm anh ta nữa. Khi tôi đưa mắt nhìn tha nhân, và khi tôi có thể yêu mến tha nhân, thì tha nhân mới có thể thấy được mình là gì. Nhiều bạn trẻ nói thế này, tôi đã bắt đầu cảm thấy mình là một người, bắt đầu tín nhiệm vào mình, bắt đầu biết rằng mình có thể làm được việc gì đó ở đời. Khi mình gặp gỡ một người yêu mến mình mà nói, bạn có thể làm được gì đó, tự mình ta không thể biết được mình. Cứ lẩn quẩn trong chủ nghĩa cá nhân, chứ không chịu nhờ tha nhân mà biết mình, chối bỏ giá trị cơ bản của con người, không muốn tin tưởng mà nhận rằng con người là tâm điểm mọi sự, rằng con người thực sự là một tuyệt đối, rằng nếu không có con người thì không có Kitô giáo. Chối bỏ những điều đó, thực tế chúng ta đã chối bỏ Đức Kitô và phủ nhận Thiên Chúa. Vì Kitô giáo là niềm tin vào một con người cụ thể, niềm tin này có được là do mặc khải của Thiên Chúa làm người. Kitô giáo nói rằng con người quan trọng hơn toàn bộ lịch sử. Chúa đã báo oán, vì thế Ngài đã phải đi đến nơi khác, để cho những kẻ khác kia là những người không chấp nhận Ngài, nhưng lại khám phá ra được giá trị cơ bản của con người, là đấng có Ngài đã nói. Những kẻ từ phương Đông và phương Tây sẽ đến mà chiếm lấy chỗ nhất, cũng chính là đấng nói, bọn thu thuế và mãi dâm sẽ vào nước trời trước các ngươi. Hôm nay Đức Kitô có thể nói thế này, họ sẽ từ phương Đông hoặc những nơi phương khác tới. Họ có tín ngưỡng hoặc có ý thức hệ khác, nhưng lại là những người trước tiên hiểu được mầu nhiệm nhập thể là gì, con người là gì. Những người ấy dù không tin Thiên Chúa, nhưng chắc đã hiểu con người hơn chúng ta. Chúng ta nương ẩn trong Chúa đấy, nhưng đã quên mất con người và chối bỏ Đức Kitô. Dù không tin Thiên Chúa, dầu vẫn một thân một mình băn khoăn, biết rằng sau này có lẽ chẳng còn gì nữa, họ vẫn chú trọng đến con người và thấy rằng nếu có thể liều mạng vì con người thì cũng nên liều. Chúng ta lấy làm nhục mà nhận rằng chính họ đã thành công tìm lại được tính điều cơ bản của niềm tin chúng ta, mầu nhiệm nhập thể và niềm tin vào con người. Mới đây, Garaudi, người Marxist, đã gào thét lên. Hỡi các người của giáo hội, hãy trả Đức Kitô lại cho chúng tôi. Ông cũng nói thế này, tin mừng vẫn còn điều gì đó nói cho con người. Biết bao người đã chẳng gặp Chúa trên bước đường đời của họ, nhưng đã tin vào con người, đã chịu khổ sở vì con người và cho con người trở thành thứ tôn giáo của mình. Không chừng ngày nào đó, họ hiểu được Đức Kitô là ai rõ hơn chúng ta nữa, vì Đức Kitô ấy cũng là Đức Kitô của họ. Tôi không thể kết thúc bài suy niệm này mà lại không nhớ lại dụ ngôn về ngày phán xét cuối cùng. Tôi đã đọc dụ ngôn này biết bao lần rồi, giả như không phải là chính Đức Kitô đã kể, thì dụ ngôn này chẳng bao giờ được bật đèn xanh trước việc kiểm duyệt của giáo hội. Đức Kitô tuyên bố trước đám đông trình diện Ngài, hỡi những người được chúc phúc, hãy đến. Vì ta đói, anh em đã cho ăn, ta ngồi tù, anh em đã thăm nuôi. Nhưng họ đều ngạc nhiên, thế nào vậy? Cho Ngài à? Chúng tôi đâu biết Ngài, mà lại còn chống lại Ngài nữa kìa. Chúng tôi đã chẳng muốn biết gì về giáo hội cả. Anh em cứ đến, nhưng chúng tôi có làm chi đâu. Mọi việc anh em làm cho con người là anh em làm cho ta đó. rồi Ngài nói với những người kia, xéo đi, ta không biết các ngươi. Thế nào nữa? Ngài không biết chúng tôi. Chúng tôi đã biết Ngài ở trong các nhà thờ. Chúng tôi vẫn thường rao giảng Ngài đó. Ta đâu biết các ngươi. Lúc ta đói, các ngươi chẳng cho ta ăn. Khi ta trần trụi, các ngươi chẳng mặc áo cho ta. Lạy Chúa nói vậy sao? Bao lần con đã giảng dạy nhân danh Chúa? Con đã hiến bao nhiêu tiền bạc cho công trình này, cho nhà thờ kia? Bao nhiêu năm trời con đã tham gia các hội từ thiện, các phong trào? Con đã chẳng làm để người ta biết Ngài là gì? Không, hãy xa ta. Ta đâu biết các ngươi. Các ngươi đã chẳng giúp đỡ người bên cạnh ngươi. Đạo ta là đạo về con người. Con người ấy là ta đây. Việc gì các ngươi đã làm cho một kẻ bé mọn nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta đó. Trong thánh lễ, chúng ta thấm thía nghĩ đến những lời sau đây. Này là mình ta, này là máu ta. Vì đó là chính lời của Đức Kitô và là những lời chân lý. Rồi tôi mới thắc mắc tự hỏi xem những lời trưng dẫn trên kia có phải là của Đức Kitô hay không. Những lời ấy có được sức mạnh chân lý như những lời vừa nói đây hay không? Đức Kitô đã nói rằng lời của Ngài sẽ không bao giờ qua đi và sẽ xét xử chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người Hồi giáo nói về giá trị của sự cầu nguyện bằng một mẫu chuyện như sau. Một người thợ kim hoàn nghèo nhưng thanh liêm đã bị giam tù vì một cái tội mà ông không bao giờ phạm. Ông bị giam trong một nhà tù kiên cố nhất trong thành phố. Vài tháng sau khi người chồng bị giam giữ, người vợ đến gặp ban giám đốc và xin cho chồng mình một ân huệ. Bà nói rằng chồng bà là một tín hữu rất trung thành với các buổi cầu nguyện. Bà xin ban giám đốc nhà tù cho được gửi vào cho chồng một tấm thảm nhỏ để quỳ gối cầu nguyện 5 lần một ngày theo quy định của Hồi giáo. Lời cầu xin của người đàn bà được chấp nhận dễ dàng. Thế là từ đây, người chồng có thể trải thảm ra để quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày 5 lần. Ngày nọ, người thợ kim hoàn đến trình bày với các quản giáo như sau. Tôi là một người thợ kim hoàn. Nếu các ngài cho tôi một ít kim loại, tôi có thể vừa qua được thời giờ nhàn rỗi, vừa làm được cho các ngài những nữ trang có thể dùng được. Các quản gia thấy không có trở ngại nào để tạo điều kiện cho người thợ kim hoàn có việc làm trong tù. Một đêm nọ, những người canh tù bỗng phát giác ra cánh cửa nhà tù bị mở toang và người thợ kim hoàn đã tẩu thoát. Cùng lúc đó, người ta cũng bắt giữ được thủ phạm đích thực của tội ác mà người ta đã quy lầm cho người thợ kim hoàn. Lúc bấy giờ, người thợ kim hoàn mới ra mặt và tiết lộ về việc trốn thoát của ông. Số là sau khi ông bị bắt toang, vợ ông liên lạc với viên kiến trúc sư đã vẽ họa đồ của nhà tù. Ông này đã cho phép bà in nguyên họa đồ chi tiết của nhà tù lên trên tấm thảm. Mỗi ngày 5 lần, khi phủ phục trên tấm thảm để cầu nguyện, người thợ kim hoàn đã học thuộc lòng các lối ra đường vào của nhà tù. Thêm vào đó, nhờ những mảnh kim loại mà các quản giáo cung cấp, người thợ kim hoàn đã có thể mài dũa thành những chiếc chìa khóa để mở các cánh cửa nhà tù. Đó là bí quyết đã giúp ông trốn được khỏi nhà tù. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là chìa khóa của tự do. Một tâm hồn khao khát tự do đích thực là một tâm hồn biết cầu nguyện. Chúa Giê-xu như muốn minh họa cho chân lý ấy qua bài dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người biệt phái lên giữa đền thờ, đứng thẳng người để kể lễ những thành tích của mình. Trong khi đó, thì một người thu thuế tội lỗi, đứng trong góc đền thờ, không dám ngước mặt lên, nhưng cúi mình đấm ngực và nói lên nỗi khốn cùng tội lỗi của mình. Chúa Giê-xu tuyên bố, người thu thuế ra về được tha tội, còn người biệt phái vẫn tiếp tục ù lì trong sự tự phụ của mình. Phải chăng, Chúa Giê-xu không muốn nói với chúng ta rằng, lời cầu nguyện đích thực chính là nỗi khao khát được thoát khỏi những thứ nô lệ đang trói buộc tâm hồn con người. Mùa chay là trường dạy cầu nguyện. Giáo hội mời gọi chúng ta gia tăng sự cầu nguyện. Điều đó không chỉ có nghĩa là chúng ta dành nhiều thời giờ hơn cho sự cầu nguyện, mà đúng hơn chính là thanh luyện thái độ của chúng ta trong khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện đích thực trong mùa chay phải là thái độ sám hối. Khởi đầu của sự cầu nguyện ấy là một nhận thức sâu xa về thân phận tội lỗi của chúng ta, và từ đó nói lên tất cả niềm tín thác tin tưởng của chúng ta vào tình yêu tha thứ của Chúa. Lòng tín thác ấy sẽ xóa tan mọi nỗi sợ hãi trong tâm hồn chúng ta và mang lại cho chúng ta sự tự do đích thực của con cái Chúa. Lạy Chúa, như người con hoang đàng mong được trở về với cha, như người thu thuế nép mình nơi lòng tha thứ của Chúa, xin cho chúng con luôn được sống trong tâm tình sám hối đích thực và cảm nhận được tình yêu khoan dung vô bờ của Chúa.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiều soi đêm dài. Ôi tình ngài tươi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình thương. Ôi tình ngài dẫn đưa cuộc đời dìu con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.